sang thì phải biết cái ơn cái cha mẹ cái chồng chứ. Nuôi từ nhỏ lớn khổ biết bao nhiêu, hai mấy năm trời, bây giờ tự nhiên thành chồng mình cái buồn không nhớ người ta. Ta cho 50, 500 gì cũng nói đâu có được. Mình phải có bổn phận nuôi cha mẹ. Cô này đi xuất gia rất là tiền, người ta cúng dường cô nè. Cô nuôi được ông nội, ông ngoại, bà ngoại với ba má. Sáu người, tiền cô nha, cô còn cho được đó. Chỉ sáu người đó thôi, ngoài ra bà con dòng họ cho không được. Tắm luôn. Rồi. Thứ ba là giữ gìn tài sản chồng giao. Thấy chưa? Vợ á, chồng ta đi về, ta giao tiền bạc phải giữ ở nhà đi. Mà cái máy hết thì làm sao mà được? Đâu phải vợ, đâu có ra vợ đâu. Thứ tư nữa là giữ danh giá gia đình. Không có được tầm bậy tầm bạ, chuyện gì ai kêu lộn cũng có bả chồng hết. Cầu lê nó mắc nhiều chuyện, phải không? Đâm bên đây tập bên kia rồi nó nói chung mẹ đó nhiều chuyện gì không? Vợ của con cha đó, dâu của bà kia, phải không? Người ta nói người ta giữ gìn danh đá gia đình của mình với gia đình mình, gia đình bên chồng luôn, sắp xếp ngăn nắp gia đình đó. Là đàn bà không sắp xếp ngăn nắp đụng đâu bỏ đó hết, cái quần áo cũ quần áo sạch cũng biết đâu, mà quần áo dơ cũng biết nằm đâu, vô nhà nó lộn xà nào hết, không có trật tự đó. Cô nè, cô đi xuất gia đó, sư bà cô dạy á, làm con lễ đồ ở đâu kêu là kiến bất thủ như tầm thiên lý. Chứ bà dạy cô á, chứ bà cô kiến bất thủ như tầm thiên lý, nghĩa là khi mình thấy sậy thun là mình lụm sậy thun mình để vô cái vị trí sậy thun của nó, mình thấy sợi dây mình lụm sợi dây cuốn lại để vị trí sợi dây, kiến bất thủ. Tại sao mình như tầm thiên lý? Khi đụng cái mình cần sợi dây ngắn để mình cụ cái gì đó là mình có liền, còn không mình sẽ đi kiếm thiên lý là nhiêu một ngàn dặm lận. Khi mà mình không giữ lại, mình không có để ngăn nắp á, là mình không biết đâu lấy. Cho nên trong chùa á, là trật tự ngăn nắp là số 1. Sư bà nói á, khi mà tắt đèn hết vậy nè, sư bà biểu đi lấy sợi thun là không mở đèn á, phải biết mình đâu mình đi lấy á. Biểu lấy cái hộp quẹt là phải biết quẹt quẹt mình chỗ nào, chứ cái gì cũng biết hết trơn sao được. Chùa cái viết giấy tùm lum không, chỗ nào để tay cho nấy, bọc ni lông đâu, dao đâu, kéo đâu, đó là giấy dụng ở đâu, có hồ sơ để đâu, phải ngăn nắp hết á, kêu là trật tự nè. Đàn bà mà không có ngăn nắp trật tự vô cái nhà thấy mất lớn, phải không? Cho mấy bà đó bà cái thân bà cũng nên thân mình, cho nên phải tập. Mà tập á là phải tập từ nhỏ, bây giờ mình có con gái trong nhà mình phải tập. Bằng đầu mình tập nó làm dụng về mình khen, trời ơi bữa nay con gái mẹ để đồ trật tự nè, cho năm nhé, rồi mai á cho, phải khen chứ, vậy nó phải khen. Còn nếu mà nó không nghe, vậy nó không nghe, mai ra chợ nó biểu mua gì cũng mua thì vậy thôi, con nít vậy như đó thôi. Hỡi nó được thì phải khen, phải cho cái gì, giống như ta dạy mấy con cá vậy, thấy không, thấy miếng cá xịt không, biểu nó lộn cái móc túi ra trúng con cá đẹp. Vậy thôi, vậy con nít cũng vậy đó, cái gì. Cho nên á, bây giờ Đức Phật nói nè, mình dạy con á, mình phải dạy ngay từ đầu, nhất là con gái á, phải dạy. Mà con gái ở bên Úc này, biết có dạy được không? Cái gì cũng má hết trơn á, ăn mì gói cũng má, má chén gói.
Mẹ
làm hết à, cho nên cái gì không biết dạy con nữa, con mình đi dở lắm. Đúng rồi, tại vì con khôn. Bây giờ nè, Đức Phật nói nè, có bài thơ nè quý vị nè, cái bài thơ chồng á ngọt ngào yêu mến vợ hoài, không gây phiền nhiễu hay bày mệt khinh, đặt niềm tin tưởng chân thành, giao quyền cho vợ một mình nổi da, sửa sang trang điểm vợ nhà, những điều hợp lý thì ta nên giặt chiều. Bây giờ phải trang điểm, phải may cho vợ đồ mới, có gì ai ấy hay mua cho vợ con mới được, đi đâu xa mua món về. Đặt tu là người ta ý thức mà tu, chứ đâu phải là mê đắm đâu. Còn đây vợ nè, có bài thơ đó nè, luôn luôn thành tín với chồng, hai bên thân quyến coi đồng như nhau, giữ gìn tài sản chồng giao, khéo tròn bổn phận nâng cao gia đình, siêng năng tháo giác tận tình, thông minh thu dán gia đình yên vui. Thấy chưa? Vậy đó làm sao được? Là không á, người đàn bà rất là đàng hoàng. Thấy không? Người đàn bà rất là đàng hoàng. Đức Phật hiểu dạy đó. Có nhiều ông chồng hà thiện lắm ấy vậy. Có nhiều bà vợ nói: anh à anh, bây giờ em mập quá, em bây giờ cho em tiền để mà em đi bơi, đóng cái tiền đi bơi. Có nhiều ông chồng cũng vậy đó, không muốn cho vợ đi bơi. Ông ấy đi bơi là chi vậy? Mình ấy đi bơi cho ốm bớt. Thì biết ông nói sao? Em có thấy mấy cái mập không? Nó bơi như bị ông xuống đồn rồi đó, tự đổ. Ông lôi cho, biết không? Cái gì ông chồng kỳ lắm á. Bởi vậy, nhưng mà có nhiều bà vợ cũng kỳ nữa, có nhiều bà vợ cũng dữ lắm á. Ở chợ bà đánh thân chồng có ham kia, không ấy bà kia. Cái hai chồng lấy nhau, gặp nhau mà cũng gặp nhau sồn sồn thôi, nửa lời hương phấn rồi mới gặp. Cái ông đó ổng mới đi mướn nhà, nói thôi bây giờ hai mình đương nhau rồi, đi mướn nhà ở đi. Thì bà nói: tôi nói thiệt cho anh nha, anh phải mướn nhà từng tạp á, anh đừng có mướn từng lâu đó. Ông kia nói: chứ trời ơi, anh muốn ở lầu cho nó thoải mái nhìn xuống rồi. Không, anh phải mướn từng trệt để mà đề phòng rủi ro. Cái ổng mà bà ổng hỏi như vậy: cái rủi ro gì? Ông nói: anh biết không, hồi cầm trước tôi đó, tôi ở trên tầng thứ sáu đó, mà nó dây lộn với tôi hả, tôi xách đổ tôi quăng xuống đất. Chứ qua đến bây giờ á, tôi sống với ai đó, tôi sợ lỡ tôi đánh anh chết á. Sao giờ ở tầng thứ nhất rồi, lỡ tôi quăng ra cũng cứ nhảy tay rồi lại chém xét. Ê, dễ dữ á. Bây giờ á, bây giờ mình học cái bài số 96 ha. Có mấy bài thơ này hay quá quý vị. Nhà nhớ đọc cho mấy ông xã nghe. Mấy này mà đọc cho. Mở cái bài này ra mấy ông nghe đi. Mình nói là mình gắn tiếp mình dạy mấy ông đó. Phải không? Hay lắm. Ở đời mà. Bây giờ mình học tới chuyện 96 cho mấy hết giờ ấy à. Bây giờ mình học tới chuyện 96 là móc mắt khỏi làm việc. Móc mắt khỏi làm việc. Móc mắt cho đuôi á, để khỏi đi làm. Mắc kệ. Đức Phật kể hồi xưa có một ngày vua vì muốn trưng bày tiện nghi cái cung điện của mình hoàn tráng xinh đẹp, cho nên ông vua mới ra lệnh cho nhiều thợ mộc nổi tiếng ở trong nước đó về cái cung điện mình để mà khắc này, chạm trổ nè, rồi tiện đồ đó, làm nhiều lắm. Người vua thấy nhưng mà đồ dùng địa tiện nghi của nhà vua không phải khắc, phải khắc sai với dân thường, chẳng những phải đóng này chạm khắc khéo mà đẹp, còn phải làm cho thanh cho nhanh, nên bắt mọi người làm việc suốt ngày rất là cực khổ. Ông bắt ông vô này là ông bắt dân để làm đó, có lúc còn bị quan viên đánh mắng chửi nữa, rồi đánh đập nữa. Ai nấy đều thân thở suốt ngày nhưng mà không dám nghĩ đó. Rồi một hôm có một người thợ rất là thông minh, ông này cũng thông minh, ông muốn đi làm, ông ngồi tại chỗ nhưng mà không chịu làm. Thì quan quản lý hỏi chứ này tên kia, vì sao mày không chịu làm vậy mày? Thì cái ông này đáp nói: bẩm quan, con mắt của tôi bị đau, đâu có thấy đường đâu làm. Thì do anh ta dễ giờ do rất là giống nên quan không có nghi ngờ. Ông thấy ông mắt ông này không thấy đường, ông bờ là bờ nè, ông giả bộ rồi đó. Cái ông quan đến tâu nhà vua thì ông ta bị mù, nói là anh này mù rồi sao làm. Thì ông nhà vua hạ lệnh cho ông này nghỉ về đó. Những người đầu mộc làm như vậy sẽ khỏi làm việc khổ, nên mọi người cùng nhau giả mù. Mấy ông ở trong cái đám đó đó, ông cùng nhau giả mù, nhưng mà bị quan quản lý phát hiện thì bị phạt cái đám luôn, giả mù cũng được nữa. Từ đó thì trong cái đám đó có một cái ông ổng ông đưa, ông xin ra một ý kiến, ông nói chúng ta muốn thoát khỏi làm việc cực nhọc này á thì chỉ có cách là làm buồn thiệt thôi. Nghĩ vậy á thì mọi người đều đồng ý là nói theo ý kiến này mà hay đó. Chúng ta bị mù thì cũng khổ thật, nhưng mà vẫn tốt hơn là làm việc cực khổ à. Nghĩ vậy cho nên mọi người đều tự móc mắt mình làm cho bị mù, mặc dù khỏi cái khổ sai nhưng mà tiền đồ một đời như là chấm dứt rồi. Thì lúc đó thì cái ông này ông mới móc mắt, mỗi người ông móc mắt ra cho mù, mù thiệt luôn. Đức Phật nói vậy. Thì cái chuyện này á, để ý một chuyện này á, thì những cái người mà không muốn làm việc á, nó ở không à, thì làm đâu đến nỗi mà chết đâu, chứ làm cũng vui hơn là mù ngồi chỗ phải không. Cho nên ông này mấy ông này tính quá, nhưng mà tự móc mắt cho mù á để khỏi đi làm. Nhưng mà cái việc làm này đâu phải nhà vua làm suốt đời cả trăm năm ba chục năm đâu, nhà vua làm giỏi chừng năm hai năm là xong cung điện rồi, còn móc mắt mù rồi bao nhiêu năm rồi, mù luôn mù luôn rồi. Cho nên á nhà Đức Phật nói á, tự hủy hoại cái thân mình mà không có đáng. Cái thân này đâu phải là cái thân của mình đâu, hủy hoại cái thân này là ai đẻ ra, cha mẹ đẻ ra, cái thân này là cái thân của cha mẹ đẻ ra, mình đúng không, hủy hoại. Khi những người mà hủy hoại cái thân này giống như tự tử rồi vậy đó. Ví dụ như mấy người tự tử á, thì từ đó về sau về nhiều đời nhiều kiếp không có làm thân người được, tại mình đã khinh cái thân người, thì từ đó về sau mình không có làm thân người mà mình phải làm ma quỷ nha,
là con
kia súc sanh á, chứ không được làm con người. Mà thường thường những người mà giận dữ sân hận rồi lên tự tử thì nó thành một cái loại quỷ, kêu là quỷ đói. Cái quỷ này nó không có ngừng lại, nó ăn ví dụ cái nên nó trôi trong cái khi mà tự tử xong rồi thì nó có một cái luồng khói đen, thì những cái người tự tử nó sẽ vô cái luồng khói đen đó, mà cái luồng khói đen này nó cứ trôi, nó trôi đi giống như là trong cái thác nước rồi đó, nó trôi trong cái luồng khói đen giống như ống cống vậy đó, nó trôi lê trôi đi vậy nè. Nhưng mà nó thấy bà con cúng á, nó ngừng lại nó ăn không được, tại nó là phiêu quạt, nó là cái loại phiêu quạt, cho nó đói luôn, nó đói cho đến nỗi mà lỗ tai rồi lỗ mũi con mắt rồi ra máu luôn, rồi á trong cổ ở trong hộp trong bụng nó chảy máu luôn, rồi lỗ chân lông ra máu luôn. Thế là mình mấy nó máu me không mà nó đói ghê lắm, mà khó cầu siêu lắm, những người tự tử khó cầu siêu lắm. Tại vì khi mà nó tự tử, tức như nó sân hận nó mới tự tử, cho nên khi mới sân hận tự tử nó làm biến ra loài ngạ quỷ liền, nhanh lắm, khó cầu lắm. Cái gì cho nên Đức Phật nói khi mà một người tự tử rồi thì bất hiếu cha mẹ là thứ nhất, thứ hai là không có cơ hội để tu tiến lên. Ví dụ như quý vị ngồi ở đây, quý vị nghe pháp, quý vị nhờ cái gì? Nhờ cái lỗ tai của mình nghe. Không có cái thân này lấy có lỗ tai đâu mà nghe, thấy chưa? Rồi á mình nghe coi trên bản này giảng pháp mà không có con mắt đó thì nghe có. Rồi giống như cô vậy, cô muốn giảng pháp cho quý vị, hoặc là quý vị muốn đi giúp đời dạy học coi là cứu người hay là tương thì giúp người ta, không có cái miệng sao nói, thấy chưa? Rồi á không có cái tay làm sao giúp người, cho nên cái thân này á mình nhờ nó để mình tu, để mình chuyển ra những, mình nhờ nó để mình làm cho nó lòi cái Phật tánh ra. Tại cái Phật tánh nó nằm trong thân này, nó ẩn thân này, nó giống như là cái Phật tánh nó không phải nó ẩn thân này, nhưng mà nó phải nhờ thân này để nó phát ra những cái diệu dụng của nó. Ví dụ như là điện đi, điện trong không gian này mình thấy nó đâu có chỗ nào, phải không? Điện trong không gian này quý vị thấy nó nằm đâu, nó không biết, nhưng mà nó phải nhờ cái bóng đèn, nó phải gái vô bóng đèn nó phát ra ánh sáng, thấy chưa? Cái bóng đèn nó đâu có sáng, nhưng mà nó có điện gái vô nó sáng. Nó giống như Phật tánh mình, nó phải gái vô cái lỗ tai thì mình nghe, nó gái vô mắt thì mình thấy vậy đó. Điện nó gái vô cái quạt này nó biến ra cái diệu dụng mà mát, thấy chưa? Nhưng mà bình thường mình tắt cái quạt này điện nằm đâu mình không biết, như Phật tánh mình vậy. Bình thường á mình có cái tâm mà đây sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý đây, nhưng mà nó phải Phật tánh nó của mình, nó phải nhờ cái này nó mới gái vô, nó phát ra diệu dụng quá vậy, còn không có lấy gì đâu quá, thấy chưa? Nên cái tâm mình nó quý lắm, Nhưng mà nếu mà mình vì nó thì mình đọa lạc, mình phải hiểu. Giờ bây giờ các bạn ra học, bây giờ mình học tới cái bài, cái câu chuyện số 96 hả mấy vị? Câu chuyện số 96 này móc bù mắt để khỏi làm việc đó. Cho nên Đức Phật nói câu chuyện đang nói về người tu hành nè, cái gì thấy không? Đó là người tu xuất thế chỉ vì ham chút dâm dục thôi, một thời gian ngắn thôi, thấy chưa? Mà hủy hoại hết giới thân người mạng lâu dài luôn, uổng lắm. Cho nên Đức Phật mới dạy cái này là tại vì vậy đó. Đại ý câu chuyện này là muốn ăn mà không thích làm. Có nhiều người muốn ăn mà đâu muốn làm, nên tự móc mắt của mình để mù để khỏi đi làm. Nhưng việc làm sẽ hết, còn mắt mù thì không hết. Việc làm thời gian thôi, chứ ông vô này ông mắc làm gì ở chừng 5, 2 năm nữa. Giờ buồn mắt là suốt đời luôn mà. Cho nên ta tính rằng mà ông thấy xa, thấy không? Mà những người này là những người ích kỷ. Đức Phật muốn dạy cái gì ở đây? Đức Phật nói á, chư Bồ Tát hủy hoại cái thân á để cứu độ chúng sanh. Chư Bồ Tát á. Còn kẻ phàm phu mà hủy hoại cái thân là để mua đồ ích kỷ thôi, đâu để cứu ai đâu. Bồ Tát đã thiêu thân nè, ta đó ai nè. Hoặc là Đức Phật hồi xưa, Đức Phật Thích Ca cũng vậy, làm cái tiền thân của Đức Phật ở trong kinh Hiền Ngu á. Kinh Hiền Ngu mình chính học phải không? Toàn là tiền thân Đức Phật không à. Mà biết sao không? Mà tại nó thảm quá, cô không muốn vậy. Cô không muốn vậy mấy cái thảm đó, lóc mắt rồi cho vợ con rồi đó. Rồi Đức Phật Thích Ca làm con khỉ đấy mà, nằm bên đây hai chân dây chân cho đàn khỉ qua đó, cái dòng sông đó. Rồi Đức Phật Thích Ca có một tiếp ngày cũng thấy con cọp mẹ nó dẫn cọp con đi á, rồi nó cho bú nó đói quá cái nó xỉu. Ở trong kinh Phật Văn cũng có mà trong cái Hiền Ngu cũng nhiều, cái Hiền Ngu dày nè. Rồi á Đức Phật Thích Ca mới nhảy xuống cho cọp đói ăn, cho cọp cái ăn cho nó có sức nuôi con á. Tại Đức Phật Thích Ca thấy được cái thân này là cái thân giả, mất cái thân này thì nó có thân khác, tại vì Phật tánh mình có mà. Cái thân này là cái thân giả, giống như cái bọt nước ở ngoài biển mà nước mà nó gặp gió nó thành sóng vậy đó. Rồi xong rồi nó bể cái bong bóng đó, nó trở về nước rồi nó thành bong bóng khác vậy đó. Cho nên mình nó mất luôn. Cho nên mình tu mình thấy cái thân này là nó phải là mất luôn, nó bỏ thân này lấy có thân khác à, nó hay vậy đó. Mà do cái sức tu của mình mà nó có thân khác tốt hơn hoặc là xấu hơn vậy đó. Cho nên Bồ Tát mà ta thấy cái thân này là cái thân kêu là ngũ uẩn như không mà, phải không? Cho nên trong kinh Bát Nhã Đức Phật nói ngũ uẩn như không nè, mình phải thấy cái thân mình là không có tường tồn, nó là tạm bợ, nó là không. Tất cả những cái khổ lụy trên đời sở dĩ có là do mình thấy cái thân mình có. Nếu mà thấy cái thân mình không thì mình tất cả những qua hết thể khổ ích. Cho nên khi mà mình thấy ngũ uẩn dây không rồi ấy, là cái thân này mình tạm có thì nó là không. Khi mình thấy cái thân này tạm có là không rồi thì con mắt có không? Mình cái thân này không có, mắt đâu có. Vô sắc thinh hương vị xúc pháp nè, vô nhãn giới phải không? Rồi vô nhãn nhĩ tỷ thừa tăng ý là mắt. Khi cái thân này nó không có, nó tạm có, tất nhiên nó không thì cái thân này mình thấy là không thì mình thấy có mắt tai mũi lưỡi không? Không. Không có mắt tai mũi lưỡi thì đâu có sắc thinh hương vị xúc pháp, là những cái trong môi trường cho nó thấy á, phải không? Con mắt mình có lấy gì thấy sắc, nó có sắc, mắt mình có mới có sắc chứ, phải không? Rồi á, vừa phân tích nữa, vô những cái nhãn tức, nghĩa tức, tỷ tức, tuyệt tức, thân tức, ý tức nữa, rồi con mắt này cộng với lại sắc chất nó ra cái thức nữa, thì đã con mắt không có rồi, sắc chất không có rồi, đâu có thức đâu, phải không? Đó. Rồi không có gì hết, mình cái thân này không có thì đâu có khổ tập diệt đạo đâu. Cái thân này không có thì đâu có 12 nhân viên mà lúc đầu đâu, phải không? Dù không có được gì hết, đã thân này không có thì mình đâu có cấp cái gì tiền bạc gì nhà cửa đâu mà có được, phải không? Vô sở đắc cố nữa, vô sở đắc cố là những cái gì thuộc gì đó mất luôn. Tôi giảng rồi đó, cái mất nhãn cái gì đến vậy, cái gì phải nắm. Sở dĩ mình khổ là do mình thấy cái thân này có. Mình cất nhà cho nó ở mà, mua xe cho nó chạy,
mua dép cho nó mang, mua kem răng cho nó đánh, mua áo cho nó mặc, thấy chưa? Mua tiền làm tiền tảng sáng là bờ bờ sáng đi làm cho ai, cho nó xài hay xài, thấy không? Tín dụng nó hết á, mà nếu mà tay nó không có, khi mà nó không có rồi thì tất cả đều không có, cho nên nó cắt. Chứ hoặc là Bồ Tát tu thấy như vậy cho nên không có vạt qua hết tẻ khô ách, chỉ tạm thôi, xài tạm thôi, có không có mình không có lo, mình nghĩa là sống bình thường tùy duyên thôi. Thì chư Bồ Tát thấy cái thân này ngủ uổng như xong độ như thế thôi, thấy không? Có một câu đó thôi, cái bất ngã có một câu đó, ngủ uổng như xong độ như thế thôi, rồi xá lại tự sắc bất gì không, không có gì hết, là giải thích ra cái câu đó cho tới cuối cùng rồi giải thích câu đó thì thôi. Cái bất ngã hay lắm, quý vị tụng trong kinh đủ thứ cảnh giới mà Đức Phật nói ra nào là cảnh giới này cảnh giới kia, nhưng cuối cùng rồi nó là tạm có hết. Cuối cùng rồi mới tụng cái bài bát nhã là tất cả những gì Đức Phật nói ra đều là phương tiện nói ra tạm có thôi, hiểu không? Cho nên nó khi mà mấy vị nắm cho vững cuốn cái bát nhã rồi, cái gì sẽ qua có thể quá gì, thể thân này mình thấy nó có cho nên mình mới lo cho nó quá, cho nó tạm thôi, mình có gì mình xài cái đấy, mình đóng cái gì đó, cho nên mình vượt qua quá chứ vậy. Cho nên... Để cái gì nè, Đức Phật nói á, mọi việc trên đời rồi cũng có ngày trôi qua, có phải không? Buồn cũng trôi qua, vui cũng trôi qua, giận cũng trôi qua, hờn cũng trôi qua, phải không? Trôi qua hết. Nhưng mắt mù thì tối tâm trộn kiếp. Cái trộn trôi, mắt mù rồi. Ví dụ như ai chửi mình câu, cái mình tức quá mình móc mắt. Ai chửi mình câu mình giận, nó chống lên 38 nó trôi qua, nhưng mà mắt mù nó không trôi, thấy không? Đức Phật nói cái thân mạng quý hơn tất cả này, cái thân mạng này là mình phải quý đó, không nên gì chút lợi mà quỷ hoại cái thân thể của mình đó. Người ngu á chỉ vì chút tiền chút nghe, người ngu á chỉ vì chút tiền của mà giết người để lấy của đó, lãnh án tử hình mất thân mạng đó, ơi phải nang lấy rất là nhiều. Chỉ có cái điện thoại thôi, điện thoại con bồ thôi, hoặc là chỉ vàng thôi mà nó giết người ta thì lấy về đâu có xài đâu, được nhiêu đâu. Nhưng mà bị ở tù không phải lấy của mà giết người nữa là hai là tử hình, giết không thì trung tâm, lấy của không thì bồi thường, nhưng mà hai cái cộng lại là tử hình. Năm ngoái tử biết nhiêu không? 280 mấy người. Bây giờ nó bắn nó xịt máu nhiều quá, thấy nó mệt lắm, nó công